Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa Đại sứ Việt Nam tại Ý và một vị đại diện của Tòa Thánh. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết, để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha đánh giá cao sự dấn thân của Hội đồng Giám mục Ý. Theo một thông cáo của Văn phòng Truyền thông của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha đã nói chuyện trên điện thoại với Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và ca ngợi sự dấn thân của các Đức Giám mục Ý. Thông cáo cho biết Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý vào chiều thứ Ba vừa qua. Ngài muốn biết tin tức về tình hình hiện nay. Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự quý mến, lòng biết ơn và sự đánh giá cao của Ngài về sự dấn thân của Hội đồng Giám mục Ý và của Đức Hồng Y Chủ tịch. Thông cáo trên đây bác bỏ những tin đồn cho rằng có sự khác biệt trong quan điểm giữa Hội đồng Giám mục Ý và Tòa Thánh. Mặt khác, Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng ủng hộ giám đốc của nhật báo Avvenire là ông Dino Boffo. Ông Boffo đã bị báo Il Giornale của gia đình Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tấn công thậm tệ. Theo báo Người quan sát Roma, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, khẳng định rằng Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã lên tiếng ủng hộ ông Boffo. Năm nay 57 tuổi, ông Boffo đã từ 15 năm nay làm giám đốc của nhật báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý. Phản ứng trước những lời tấn công bị ổi của báo Il Giornale về đời tư của mình, ông Boffo khẳng định rằng, cuộc sống và công việc của tôi nói thay cho tôi. Tin Roma. Các nhà lãnh đạo Tin Lành chào mừng thông điệp bác ái trong sự thật. Khoảng 50 nhà lãnh đạo Tin Lành, phần lớn từ Hoa Kỳ, Canada và Anh Quốc, đã ký tên vào một tuyên ngôn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Benedicto. Được báo Người quan sát Roma trích dẫn trong số ra ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, các vị đại diện Tin Lành nói trên nhấn mạnh rằng các biến cố thế giới gần đây cho thấy tầm quan trọng của một suy tư sâu sắc của Kitô giáo về thiên nhiên và mục đích của đời sống kinh tế trong các xã hội tây phương cũng như tại những vùng khác trên thế giới. Do đó, các nhà lãnh đạo Tin Lành viết, với tư cách là các tín hữu Tin Lành, chúng tôi hoan nghênh việc cho công bố thông điệp bác ái trong sự thật. Là những nhà kinh tế, toán học, chính trị học hay xã hội học, những người ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi anh chị em đồng đạo tại Bắc Bán Cầu hãy đọc, so sánh và đáp trả lại với thông điệp bác ái trong sự thật. Và lời kêu gọi của thông điệp là hãy thực thi bác ái và sự thật trong đời sống công dân, kinh doanh, lao động, và nhất là tín hữu Kitô. Trong tuyên ngôn, giới lãnh đạo Tin Lành khẳng định như sau. Với thông điệp bác ái trong sự thật, chúng tôi cam kết để không trở thành nạn nhân của xu thế toàn cầu hóa, mà phải là tác nhân hoạt động cho tình liên đới toàn cầu, cho công bình trong kinh tế và cho công ích. Đây là những quy luật vượt qua và biến đổi những lý lẽ của lợi nhuận kinh tế và tiến bộ kỹ thuật. Tin Iraq. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo Iraq gặp gỡ nhau nhân tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Theo lời kêu gọi của Đức cha Louis Sarko, tổng giám mục cơ quốc Bắc Iraq, khoảng 100 người gồm đại diện tín hữu Kitô và Hồi giáo đã quy tụ lại trong một bữa cơm tối chung được tổ chức tại nhà thờ chính tòa thánh tâm cơ quốc hôm thứ Bảy 29 tháng 8 vừa qua. Theo báo Người quan sát Roma, trong số ra ngày 1 tháng 9 vừa qua, các nhà lãnh đạo của hai tôn giáo đã đưa ra sáng kiến trên nhằm kêu gọi xây dựng hòa bình và hòa giải dân tộc cũng như chấm dứt bạo động. Riêng đối với Đức cha Sarko, đây là một cử chỉ để bày tỏ sự gần gũi với anh chị em Hồi giáo. Ngài nói rằng, tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, con cùng một Thiên Chúa, chúng ta phải tôn trọng và hợp tác với nhau vì lợi ích của dân tộc và xứ sở chúng ta. Đức Tổng giám mục cơ quốc nói với báo Người quan sát Roma rằng, cuộc gặp gỡ là một thành công không ngờ. Ngài cho biết, chỉ mời có khoảng 50 người tham dự buổi cơm tối nói trên, nhưng con số người đến tham dự đã lên gấp đôi. Đức cha Sarko kể lại, trong bữa ăn, một đại diện Hồi giáo đã nói một câu đầy ý nghĩa như sau. Đây là bữa ăn của Chúa Giê-xu. Đức cha Sarko đã nghĩ đến bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu. Những người tham dự buổi ăn tối đã đồng thanh đưa ra một sứ điệp chung gửi cho các cơ quan truyền thông và giới chức chính quyền trong thành phố. Sứ điệp khẳng định rằng, tháng Ramadan là một thời gian để cầu nguyện, tha thứ và hòa giải. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo mời gọi mọi người hãy sống bầu khí hòa bình và vui tươi. Sứ điệp chung có đoạn viết như sau. Chúng tôi yêu cầu tất cả những ai đang nắm giữ quyền hạn trong tay hãy đảm nhận trách nhiệm của mình và tìm ra phương thế tốt nhất để giải quyết các vấn đề hiện nay và làm cho xứ sở được thêm an toàn và ổn định hơn, nó hầu góp phần xây dựng sự hiệp nhất và hợp tác. Iraq cần phải can đảm và có trách nhiệm đối với lịch sử của mình. Chúng ta đã có quá nhiều chiến tranh và bạo động. Chúng tôi muốn có hòa bình và ổn định. Tin Sao Paulo, Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil quan ngại trước đề nghị của chính phủ về việc tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi những nơi công cộng. Được biết hôm 30 tháng 7 vừa qua, chính phủ Brazil đã đề nghị tháo gỡ tất cả mọi biểu tượng tôn giáo khỏi những cơ quan của chính phủ liên bang. Lý do được chính phủ đưa ra là Brazil là một quốc gia thế tục và sự hiện diện của những biểu tượng tôn giáo là trái với hiến pháp. Trong một bài viết đăng trên tuần báo của giáo phận, Đức Hồng Y Odilo Scherer, Tổng giám mục Sao Paulo, đánh giá cao tính thế tục của nhà nước Brazil. Tuy nhiên, ngài cho rằng tính thế tục này được nại đến một cách sai lầm. Theo ngài, nhà nước không được dựa vào tính thế tục để cho phép đàn áp những tư tưởng hay những biểu dương tôn giáo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sao Paulo khẳng định rằng, hiến pháp Brazil không hề ngăn cấm sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo trong các nơi công cộng. Đức Hồng Y Scherer giải thích, chúng ta nói đến tính thế tục của nhà nước. Đây là một sự tách biệt rõ ràng giữa nhà nước và giáo hội. Trái với thời trước khi nền Cộng hòa được thiết lập, lúc đó Công giáo vẫn còn là quốc giáo. Nhưng theo Đức Hồng Y, mặc dù hiện nay Brazil không có quốc giáo, nhưng vẫn tôn trọng mọi tôn giáo và cho người công dân được quyền tự do chọn lựa. Brazil cũng tôn trọng tự do có hay không có tôn giáo. Giáo hội Công giáo chấp nhận điều này một cách dễ dàng. Hơn nữa, theo nhận định của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sao Paulo, tính thế tục của nhà nước thường được nại đến một cách sai lầm để đè bẹp tư tưởng hay những biểu dương tôn giáo. Đức Hồng Y Scherer khẳng định rằng, sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo trong những nơi công cộng là một phần của lịch sử và văn hóa dân tộc, và những biểu hiện tự do của nó. Cho tới nay, sự hiện diện này chưa bao giờ bị xem như một dấu hiệu thiếu tôn trọng hay vi phạm tự do tôn giáo. Trái lại, việc buộc phải tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo khỏi các nơi công cộng chắc chắn sẽ khiến cho mọi người dân Brazil, chứ không riêng người Công giáo, cảm thấy không được tôn trọng. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sao Paulo, kinh nghiệm cho thấy rằng, trong hơn 10 năm nền Cộng hòa được thiết lập, sự hiện diện của các biểu tượng tôn giáo tại những nơi công cộng không hề có nghĩa là Brazil có một quốc giáo. Ngài nêu lên câu hỏi, liệu Brazil có tốt đẹp hơn không nếu các biểu tượng tôn giáo bị dẹp bỏ? Tin Lima, Peru. Một hội nghị về bác ái, hòa giải và phẩm giá con người sẽ được tổ chức tại Peru, châu Mỹ Latin. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, các chuyên gia của Tòa Thánh, châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ gặp gỡ nhau trong một hội nghị với chủ đề Bác ái, hòa giải và phẩm giá con người dưới ánh sáng của thông điệp bác ái trong sự thật. Hội nghị quốc tế này do Tòa Tổng giám mục Lima và Hiệp hội Sự sống và Tu Đức đồng tổ chức. Hội nghị nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền giáo tại châu Mỹ, được phát động tại hội nghị của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe, diễn ra tại Aparecida, Brazil, hồi năm 2007. Giải thích về ý nghĩa của hội nghị, ban tổ chức cho biết, trong thông điệp bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân loại tìm kiếm sự tiến bộ và phát triển bằng cách thăng tiến một nền nhân bản chủ nghĩa toàn diện, biết tôn trọng con người. Ngài nhấn mạnh rằng sự phát triển kỹ thuật và hiện tượng toàn cầu hóa đã không đi đôi với sự tôn trọng phẩm giá con người. Tin Mexico. Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Mexico kêu gọi người dân Mexico hãy bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngài khẳng định rằng giáo hội không thể thinh lặng trước những đe dọa đối với sự sống con người. Trong bài giảng hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera nói rằng người Công giáo cần phải tỏ ra nhất quán trong chốn riêng tư cũng như nơi công cộng. Họ không thể không đi ngược lại với đức tin của mình nếu ủng hộ các dự án chết chóc. Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Mexico nhắc lại rằng người Công giáo cần phải tranh đấu để bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Hồng Y Carrera đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi các bang Sinaloa và Querétaro đang chuẩn bị nối gót 14 bang khác tại Mexico để sửa đổi hiến pháp và chống lại việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Tin Havana, Cuba. Tổng giáo phận Havana, Cuba loan báo sẽ khánh thành chủng viện mới vào năm tới. Đây là cơ sở đào tạo linh mục đầu tiên được xây cất kể từ khi Cộng sản lên cầm quyền tại quốc gia hải đảo này cách đây 50 năm. Nhân chuyến viếng thăm Cuba hồi năm 1998, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã làm phép viên đá đầu tiên của chủng viện này. Dự án xây cất chủng viện đã được tài trợ bởi nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Hội Hiệp sĩ Columbus, Hoa Kỳ. Chủng viện có khả năng đón nhận 100 chúng sinh và sẽ được khánh thành vào năm tới như một phần trong việc cử hành năm linh mục. Trung tâm đào tạo linh mục của Tổng giáo phận Havana có tên là Chủng viện Thánh Carolo Borromeo và Thánh Ambrosio, tọa lạc trong khu phố cổ của thủ đô Havana. Chủng viện cũ sẽ biến thành một trung tâm văn hóa mang tên cha Felix Varela. Tin Islamabad. Hội đồng đại kết các hội Kitô kêu gọi chính phủ Pakistan bảo đảm quyền của mọi nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Trong một tuyên ngôn với tựa đề "Lạm dụng luật chống phạm thượng và an ninh của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan", Ủy ban Trung ương của Hội đồng đại kết các hội Kitô nhận định rằng luật chống phạm thượng đã trở thành nguyên cớ sách nhiễu và bách hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan. Tuyên ngôn của Hội đồng đại kết các hội Kitô viết rằng, kể từ khi luật hình sự của Pakistan được tu chính vào năm 1986, các tín hữu Kitô đã trở thành điểm nhắm của những vụ sách nhiễu và bách hại. Theo tuyên ngôn được Hội đồng đại kết các hội Kitô đưa ra trong phiên họp tại Geneva và Thụy Sĩ từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 vừa qua, những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số đã lên đến cao điểm và bầu khí bạo động vì những lý do tôn giáo hiện bao trùm nhiều vùng khác nhau tại Pakistan. Luật chống phạm thượng mà Hội đồng đại kết các hội Kitô cho là mơ hồ, cho phép giam giữ tức khắc bất cứ ai bị tố cáo và ngay cả bị kết án tử hình. Từ năm 1988 đến năm 2006 đã có 647 người bị tố cáo vi phạm luật này. Nhưng trong những năm gần đây, con số những người bị tố cáo ngày càng gia tăng. Hội đồng đại kết các hội Kitô rất quan ngại khi theo dõi những gì đã diễn ra tại Gojira, tỉnh Punjab cách đây vài tuần lễ. Nhiều tín hữu Kitô đã bị giết chết, một số bị thiêu sống và nhà cửa của họ bị các nhóm hồi giáo cực đoan đốt phá. Lá thư của Hội đồng đại kết các hội Kitô gửi cho chính phủ Pakistan hôm 1 tháng 9 vừa qua, nhắc lại lời của nhà sáng lập Pakistan là ông Mohammad Ali Jinnah như sau. Các nhóm thiểu số là một kho tàng thánh thiêng của Pakistan. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định về việc các cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa đại sứ Việt Nam tại Ý và một vị đại diện của Tòa Thánh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 22 tháng 8 vừa qua, đại sứ Việt Nam tại Ý, ông Đặng Khánh Thoại, đã có cuộc gặp gỡ với Đức ông Ettore Balestrero, nhân viên của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đặc trách về các mối quan hệ với các quốc gia. Tuy cho tới nay Tòa Thánh chưa chính thức xác nhận về cuộc gặp gỡ, nhưng ngày 27 tháng 8 vừa qua và những ngày kế tiếp, các cơ quan ngôn luận của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã rộng rãi phổ biến bản tin bằng ba ngôn ngữ Anh, Pháp, Việt của Thông tấn xã Việt Nam. Trong bản tin, Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong buổi làm việc với Đức ông Balestrero, ông Thoại tái khẳng định chính sách kiên định của Việt Nam là tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của dân chúng. Bản tin cho biết thêm, ông Thoại cũng thông báo với vị đại diện Tòa Thánh Vatican về những cải thiện và sự phong phú trong đời sống tôn giáo của các tín hữu công giáo tại Việt Nam nhờ những nỗ lực của các cấp chính quyền. Nhận định về bản tin này, tác giả Nguyễn Xuân Hương viết trên trang mạng Việt Catholic như sau. Điều này không đúng sự thật. Những gì diễn ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây thôi chứng minh điều ngược lại. Cho tới nay, quyền tự do tôn giáo của người dân tại Sơn La thuộc giáo phận Hương Hóa và tại Đồng Hới thuộc giáo phận Vinh và nhiều thôn bản vùng cao nguyên Trung Phần thuộc với phận Đà Lạt, Kon Tum và Buôn Ma Thuột vẫn không được tôn trọng. Đáng buồn hơn, người Công giáo từ Việt Nam bị tấn công cả về tinh thần lẫn thể lý. Việc hàng trăm người Công giáo bị đánh đập tại Tam Tòa, Đồng Hới. Việc các linh mục Nguyễn Thế Bính và Nguyễn Đình Phú bị đánh đập trọng thương. Việc các linh mục Vũ Khởi Phụng, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật và Nguyễn Ngọc Nam Phong bị bôi nhọ và gắn ghép những tội danh nguy hiểm trên tờ Hà Nội Mới, số ra ngày 24 tháng 8, và trên một số cơ quan truyền thông khác những ngày sau đó. Việc tiếp tục giam cầm linh mục Nguyễn Văn Lý là không thể chấp nhận được, và đe dọa nghiêm trọng những tương quan giữa giáo hội và nhà nước vốn đã rất căng thẳng. Tiếp tục đọc lại bản tin của Thông tấn xã Việt Nam bằng Anh ngữ, tác giả cho biết, chính phủ Việt Nam nói rằng đã cho phép giáo hội Công giáo tại Việt Nam được tổ chức năm của Thánh 2010. Theo tác giả, cụm từ năm của Thánh 2010 mà bản tin sử dụng là vô nghĩa. Nếu hiểu là năm Thánh 2010, thì tự bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng đủ nói lên thực chất việc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của dân chúng. Giáo hội ở các nước khác trên thế giới, ngay cả tại Trung Quốc và Cuba, không cần ai cho phép để tổ chức năm thánh cả. Tác giả Nguyễn Xuân Hương nhận định, những thông tin như thế thiết nghĩ chỉ làm trò cười cho thế giới và làm ô nhục quốc thể đất nước chúng ta. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng viết rằng, Đại sứ Đặng Khánh Thoại nói rằng ông đồng ý với tuyên bố của Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong buổi gặp gỡ với các giám mục Việt Nam tại Roma. Trong bài diễn văn, Ngài đã kêu gọi người Công giáo Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của đất nước, coi đó như một nghĩa vụ và là cống hiến quan trọng trong thời điểm khi Việt Nam phát triển quan hệ với cộng đồng thế giới. Thủ đoạn cắt cúp những câu nói để phỉ báng Giáo hội Việt Nam là điều không thể chấp nhận và không đóng góp vào cuộc đối thoại giữa Giáo hội và nhà nước Việt Nam. Thực tế là ở miền Bắc sau năm 1954 và ở miền Nam sau năm 1975, hơn 2.250 trường đại học, trung học, tiểu học, bệnh viện, viện mồ côi, nhà dưỡng lão và các cơ sở hoạt động bác ái xã hội khác đã bị nhà nước tịch thu và dùng vào những mục đích khác, kể cả để kinh doanh và ban phát cho cán bộ. Giáo hội bị cấm không được hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, trừ một số cơ sở chăm sóc cho người cùi và những bệnh nhân nhiễm HIV mà nhà nước không muốn dính líu tới. Các giám mục Việt Nam đã liên tục yêu cầu được dự phần tích cực trong các hoạt động vốn là sở trường của mình như giáo dục và y tế. Giáo hội tại Việt Nam, dù trong hoàn cảnh bị cấm đoán, vẫn luôn luôn tìm cách này cách khác, đóng góp cho sự vươn lên của đất nước. Việc cắt cúp diễn văn của Đức Giáo Hoàng, vị lãnh đạo tinh thần của thế giới Công giáo, là một điều bất kính và chắc chắn sẽ bị vạch trần trước công luận thế giới. Kết thúc bài nhận định về bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, tác giả Nguyễn Xuân Hương trích đọc một đoạn trong quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, được đưa ra vào tháng 9 năm 2008 như sau. Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại tòa Khâm Sứ Cũ. Vì thế chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Nếu đã phổ biến những thông tin sai lạc thì cần phải cải chính. Chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin được phép giới thiệu bài viết Đã hết mùa tiếp sức, bao giờ được hợp sức? Của phóng viên trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chỉ còn ít ngày nữa, các trường bắt đầu năm học mới. Mặc dù nhiều nơi đã thực hiện chương trình giảng dạy từ hai tuần lễ cuối tháng 8, nhưng lễ khai giảng vẫn được ấn định vào ngày 5 tháng 9 như thông lệ nhiều năm nay. Giáo hội tại Việt Nam, dù không trực tiếp tham gia đào tạo các thế hệ trẻ qua hình thức trường lớp, nhưng vẫn quan tâm sâu sắc hiện tình giáo dục, luôn khuyến khích các thành phần dân Chúa chăm lo giáo dục thế hệ trẻ từ môi trường gia đình đến giáo xứ, giáo phận. Trong thư chung 2007, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhắn nhủ mọi tín hữu phải luôn quan tâm giáo dục con người toàn diện và phẩm giá Kitô hữu cho thế hệ trẻ. Thư chung viết, vì con người là linh hồn nhập thể, nên khi giáo dục đức tin, giáo hội cũng nhắm đến giáo dục con người toàn diện, để giúp họ nhận ra phẩm giá của mình. Khi ý thức sâu sắc về phẩm giá của mình, Kitô hữu cũng nhận lấy sứ mạng để sẵn sàng lên đường loan truyền tin mừng Chúa Kitô cho người chưa tin và củng cố lòng tin của anh chị em mình. Phẩm giá Kitô hữu luôn là những bài học suốt đời còn tiếp tục, vì tín hữu mãi là khách hành hương. Phẩm giá ấy đang hình thành và sẽ chỉ thành toàn vào ngày cánh chung. Cũng như sứ mạng tín hữu mãi mãi là được sai đi tới cánh đồng lúa chín đang thiếu thợ gặt. Vấn đề giáo dục Kitô giáo ở đây hôm nay là quyết tâm bồi dưỡng phẩm giá để thực thi sứ mạng, và càng biết thực thi sứ mạng, phẩm giá ấy càng được củng cố hơn. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, trong thư gửi Cộng đồng Dân Chúa Hà Nội nhân dịp năm học mới và năm linh mục, đặc biệt lưu ý các gia đình công giáo về giáo dục nhân cách cho con em trong gia đình. Ngài viết, việc giáo dục không chỉ là truyền đạt một kiến thức, nhưng là trao ban một sự sống. Vì thế, cần phải có gương sáng. Không thể dạy trẻ em sống lương thiện nếu người lớn mãi sống gian dối. Các bậc phụ huynh, nhất là các vị lãnh đạo tinh thần, hãy nêu gương đời sống đức tin sống động, thể hiện trong đời sống công bằng, bác ái, quảng đại và vị tha. Có đức tin, con người sẽ có lương tâm trong sáng và sẽ biết làm những điều tốt đẹp. Đó chính là khởi điểm quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục thế hệ tương lai. Giáo dục để trẻ em nên người và biết làm người trước khi làm người tri thức. Tiên học lễ, hậu học văn là thế. Như vậy, mặc dù giáo hội công giáo với tư cách là tổ chức tôn giáo đành phải đứng bên lề sự nghiệp giáo dục của xã hội Việt Nam, và vì không có quyền nhập cuộc nên đành đóng vai trò một quan sát viên bất đắc dĩ. Nhưng không vì thế, giáo hội chấp nhận chịu bó tay. Qua các gia đình công giáo và những Kitô hữu đang dấn thân trong lĩnh vực giáo dục, giáo hội vẫn tin tưởng và hy vọng sứ mạng săn sóc toàn diện đời sống con người của mình vẫn được thực thi. Qua những sự kiện gần đây liên quan đến những hoạt động của ngành giáo dục, có thể nhận ra dấu ấn của người Kitô hữu đang dấn thân trong sứ mạng săn sóc toàn diện đời sống con người. Phạm vi săn sóc dù còn rất giới hạn, nhưng cũng đủ toát lên những nỗ lực thuộc nhân, ủng hộ việc trồng người của các thành phần dân Chúa tại Việt Nam. Xin được nêu vài suy nghĩ từ phong trào tiếp sức mùa thi rộ lên trong mấy năm qua, đặc biệt để lại nhiều ấn tượng sau mùa thi năm 2009 vừa kết thúc chưa lâu. Sáng kiến tiếp sức mùa thi tự phát trong xã hội mấy năm gần đây nhằm giúp học trò ở các tỉnh về những nơi thành phố lớn tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng có nơi trú ngụ an toàn, an tâm thi cử đã được hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp dân chúng. Giới công giáo Việt Nam là một bộ phận xã hội hưởng ứng rất nhiệt thành và linh hoạt. Trong kỳ tuyển sinh năm 2008, Trên website Dòng Chúa Cứu Thế, Linh Mục Nguyễn Văn Khải, nhà thờ Thái Hà, đã đăng một số điều thí sinh cần biết khi đến Hà Nội tuyển sinh đại học để đạt kết quả tốt. Năm 2009, có chỉnh lý đăng lại trên cùng website. Đây là một cẩm nang hữu ích cho mọi thí sinh chân ướt chân ráo, lần đầu tiên về chốn kinh kỳ, biết cách xử sự văn minh, lịch sự, lúc ở nhà trọ, khi ra đường, lúc vào phòng thi. Cẩm nang không chỉ hướng dẫn phép ứng xử, mà còn hướng đến lối sống trung thực và phong thái văn hóa của người Kitô hữu. Sáng kiến không dừng lại ở mấy trang cẩm nang của Linh Mục Khải, Giáo phận Hà Nội, mà còn phát triển thành những cuộc xuống đường ngoạn mục. Cụ thể là Tổng hội Sinh viên Công giáo Hà Nội, các hội, nhóm sinh viên Công giáo Phát Diệm, Hưng Hóa, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thái Bình, được các linh mục ủng hộ, giúp sức đã tổ chức cho sinh viên Công giáo xuống đường, ra tận các bến xe Mỹ Đình, Bát Giáp, Gia Lâm, đón thí sinh các tỉnh về Hà Nội dự thi. Sau đó, bố trí nơi tạm trú tại các nhà thờ lớn, Thái Hà, Kệ Sét, Phùng Khoang, Cổ Nhuế, Cầu Giấy. Một cuộc ra quân hoành tráng trong mùa tuyển sinh 2009 trên đất kinh kỳ của các Kitô hữu trẻ Hà Nội. Mà nổi bật là Dòng Thánh Tâm và Giáo phận Nha Trang cũng rất nhiệt tình trong công cuộc tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử. Tuôn về Huế là các thí sinh từ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình. Hàng trăm thí sinh đã được đón tiếp tại tu viện Thánh Tâm. Các tu sĩ đã chăm sóc mọi bề hồn xác, nơi an chốn ở yên tĩnh, sạch sẽ, lại còn được tu viện dâng thánh lễ cầu nguyện, thánh hóa cho việc ôn bài và thi cử. Trong khi đó, Giáo phận Nha Trang dành hai cơ ngơi lớn để tiếp đón các thí sinh dự thi vào Đại học Nha Trang là nhà thờ Chính Tòa, tức nhà thờ Núi, và nhà thờ An Tôn Vịnh Phước, 120 đường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang. Xuôi về Nam, trung tâm thi lớn nhất là Sài Gòn. Tại đây, thí sinh từ khắp nơi trong nước tuôn về tham dự kỳ thi tuyển vào các trường đại học nổi tiếng. Tất nhiên, các tầng lớp xã hội, đặc biệt giới sinh viên và các đoàn thể ở thành phố Sài Gòn từ lâu đã nổi tiếng về sự nhạy bén, đã nhanh chóng tổ chức đón tiếp rất chu đáo thí sinh các tỉnh. Nhưng lòng tốt thì không bao giờ thừa, nhiều giáo xứ đã vào cuộc, chung sức vào xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ. Được biết đến nhiều nhất từ mấy năm nay là giáo xứ Tân Phước, rồi Hòa Hưng, Phát Diệm, Xuân Hiệp. Ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Tân Phước đã nói lên tinh thần của việc đón tiếp. Việc đón tiếp các bạn là dịp chúng tôi thực hiện lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung 2007. Trong thư chung 2007 là Giáo dục hôm nay, giáo hội và xã hội ngày mai. Chúng tôi ước mong các bạn hăng say học tập với tinh thần ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Giúp đời, đó là ước nguyện của người giáo dân Tân Phước ký thác nơi thế hệ trẻ. Những sĩ tử hôm nay còn khăn gói quạt mướp lên thành phố ứng thí, thử sức, đọc tài. Vì kỳ vọng những sĩ tử hôm nay sẽ là những người giúp đời ngày mai, nên nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức xã hội đã nhường thuận lợi, chia sẻ bớt khó khăn cho thí sinh và người nhà đi cùng. Những câu chuyện về những tấm lòng nhân hậu trong mùa thi khiến cộng đồng xúc động, cảm phục trước những nghĩa cử tất cả vì tương lai con em chúng ta. Nhưng có biết đâu, mọi thành phần trong xã hội, trong đó có giới công giáo, có thể thừa sức làm nhiều điều còn đáng kể, thiết thực và có ý nghĩa lâu dài hơn việc thể hiện những tình cảm yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ. Nói đúng hơn, cái việc tiếp sức mùa thi dù ý nghĩa rất cao đẹp và cần được phát huy, nhưng vẫn chưa phải là điều duy nhất cần làm để giúp thế hệ trẻ. Điều đáng làm hơn việc mở cửa nhà mình, nhà xứ để đón tiếp thí sinh ở trọ, chính là mở mọi nguồn nhân lực chất xám để chăm lo cho nền giáo dục. Nhưng cánh cửa giáo dục vẫn còn khép chặt, đặc biệt khép chặt đối với các tôn giáo. Chỉ mở cửa cho sáng kiến hậu cần, giúp học trò được tiếp sức vào mùa thi, chưa mở cửa cho mọi nguồn nhân lực, trong đó có nguồn lực trí tuệ dành cho giáo dục hàng tiềm ẩn trong dân. Những nguồn lực ở chính diện, mặt tiền của nền giáo dục như được mở trường, chủ động tổ chức mô hình đào tạo, tham gia soạn thảo và phản biện chương trình giảng dạy, biên soạn sách giáo khoa. Như vậy, suy cho cùng, vấn đề không phải là kêu gọi mọi người cùng tiếp sức thí sinh và coi thắng lợi khi có nhiều ngành, nhiều cấp và cả xã hội đã cùng chung tay với ngành giáo dục lo cho kỳ thi, mà là trân trọng và mở đường cho mọi tiềm lực trí tuệ, chất xám và kinh nghiệm sư phạm của nhiều bộ phận xã hội, trong đó có tôn giáo, chảy tràn vào cuộc sống, vào các trường học, các hình thức giáo dục thế hệ trẻ. Nói tóm lại, không chờ đến mùa thi để mở phong trào tiếp sức, mà các tôn giáo có thể tiếp sức và hợp sức với ngành giáo dục ngay trong từng tiết học của 12 năm phổ thông trước mùa thi và cả việc đào tạo sau mùa tuyển sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Bản án dành cho chế độ chối bỏ và chà đạp nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong số 82 ra ngày mùng 1 tháng 9 vừa qua, Bán Nguyệt Sang tự do ngôn luận có ghi lại trường hợp nhận tội của Đức Cố Hồng Y Joseph Minventi, giáo chủ giáo hội Công giáo Hungary trước Tòa án Cộng sản. Bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt vào năm 1948 vì đã dám lên tiếng phản đối chế độ, tiếp đó phải chịu nhiều cuộc tra tấn khủng khiếp trong nhà tù. Cuối cùng, vị Hồng Y này đã thú nhận mình có âm mưu cấu kết với Tây Phương chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa. Văn bản nhận tội được nhà cầm quyền Hungary tung ra cho toàn thế giới. Thế nhưng trong phiên tòa tháng 2 năm 1949, Đức Hồng Y Minventi đã hoàn toàn phản cung. Ngài nói rằng mình đã bị hành hạ dã man bởi công an cộng sản. Việc này đã khiến Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết và Tòa Thánh Vatican, qua Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, ra một tông thư mạnh mẽ lên án chế độ. Thú nhận tội lỗi và xin khoan hồng là một màn kịch quá quen thuộc trong các chế độ cộng sản. Lịch sử của các đảng cộng sản đã cho thấy vô số bằng chứng về màn kịch vụng về này. Nổi tiếng nhất là những bằng chứng từ điều thường được gọi là cuộc đại thanh trừng tại Liên Xô dưới thời Stalin trong hai năm 1937 và 1938. Qua các cuộc thanh trừng này, hàng ngàn đảng viên và sĩ quan Liên Xô cao cấp mà Stalin cảm thấy đang và sẽ đe dọa quyền lực tuyệt đối của ông đã bị tay chân ông dùng vô số thủ thuật gian manh và tàn bạo để buộc nhận những tội lỗi mà đa phần không hề phạm. Điều xem ra không thể tưởng tượng được trong thế giới văn minh là phần lớn những người thú tội đã xin được xử tử để đền bù tội lỗi vì đã chống lại lãnh tụ và chế độ. Là đệ tử của Stalin, ông Hồ Chí Minh đã cho áp dụng một cách triệt để cách thức hành động của Stalin để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên miền Bắc Việt Nam. Từ cuộc cải cách ruộng đất qua sự việc dân văn giai phẩm, rồi đến vụ án chống đảng xét lại, người ta thấy màn kịch nhận tội được sao chép lại từng chữ tại Việt Nam. Dùng những thủ thuật như đánh vào các nhu cầu cơ bản của sự sống, đánh vào tình cảm và liên hệ gia đình, đánh vào tính khí và xu hướng cá nhân. Những người cộng sản đã cưỡng bách những người không may bị bắt tù phải công khai xưng thú những tội không có thật hoặc không đúng nghĩa, qua điều mà Bán Nguyệt Sang Tự Do Ngôn Luận gọi là những cuộc lên đồng tập thể. Được báo này trích dẫn, nhà báo Bùi Tín, hiện đang sống lưu vong tại Pháp, đã mô tả như sau. Cả lớp học lên đồng tập thể, tự vỗ ngực đôn đốc, cố lập công về phản tỉnh, cố đạt kỷ lục về thành khẩn. Không có cũng cố nghĩ ra, tưởng tượng ra, sáng tạo ra tội giật gân nhất, thường là tội hủ hóa, tán tỉnh cô này, sờ người cô nọ, rủ thôn nữ ra bãi dâu, có khi còn ly kỳ hóa, phía ra ý định đầu hàng địch, bỏ ngủ đi vào địch hậu, nói xấu lãnh đạo và lãnh tụ. Chính vì thế mà báo Tự Do Ngôn Luận nhận định. Thành ra, khi nghe thấy những ai từng dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi sau đó bị bắt và bị cho trình làng với thái độ thành khẩn sám hối, mong được khoan hồng trước mặt nhân viên thẩm vấn, chúng ta chớ có vội tin và vội lên án các nhà dân chủ. Những trường hợp tiêu biểu trong các năm gần đây là vụ chuyên viên Nguyễn Phong, Đảng Thăng Tiến, tháng 3 năm 2007, vụ luật sư Lê Công Định, tháng 6 năm 2009, vụ bị can Nguyễn Quang Trung ở Tam Tòa, tháng 7 năm 2009, vụ thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và trung tá Trần Kim Anh, tháng 8 năm 2009. Những lời thú tội và xin khoan hồng của các nhà dân chủ này sẽ là một bản án dành cho một chế độ chối bỏ và chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người. Thật vậy, những gì chúng ta nghe được từ miệng bốn nhà dân chủ trên đài truyền hình ngày 19 tháng 8 vừa qua chỉ là những hoạt động dân chủ thuần túy, những hành vi đấu tranh bất bạo động. Việc viết bài, lên tiếng, trả lời phỏng vấn, thành lập chính đảng, liên kết với người cùng chung chí hướng trong lẫn ngoài nước, nhằm phê phán sai lầm của đảng cầm quyền, nhằm công bố sự thật, đòi hỏi công lý, kiến tạo dân chủ cho toàn dân. Tất cả đều là những việc rất phù hợp với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, với công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký kết tham gia. Các việc đó cũng không đi ngược với tuyên bố của Hiến pháp Việt Nam trong điều 69 như sau. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội biểu tình. Như Bán Nguyệt Sang Tự Do Ngôn Luận khẳng định, đối với thế giới văn minh dân chủ, đây là những hoạt động bình thường, chính đáng, được khuyến khích và biểu dương, vì ngăn chặn được thối lạm quyền và đem lại sự tiến bộ cho xã hội. Nhà cầm quyền cộng sản không thể dựa vào nhận định của các nhà dân chủ ấy để luận tội họ. Một nền pháp chế chân chính đúng nghĩa chỉ xét chính bản chất các hành vi, căn cứ trên tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế là các công ước về nhân quyền. Ngoài ra, khi gọi là phạm pháp, những hành động mà chính mình trước đó đã tin là chính đáng, đã ra sức quảng bá, đã ung dung thực thi, đã quyết tâm bảo vệ, các nhà dân chủ tự thú nói trên đã mặc nhiên lên án chế độ là bất trí, bất nhân, bất chính, độc tài, độc ác và độc hại. Lời thú tội và xin khoan hồng của các nhà dân chủ hay của bất cứ tù nhân lương tâm nào từ Việt Nam, xét cho cùng, cũng đều là một bản cáo trạng lên án một chế độ chà đạp nhân quyền. Thập giá Chúa Giêsu vẫn mãi mãi là một mặc khải về tội ác của nhân loại. Cũng thế, nơi nào nhân quyền càng bị chà đạp, thì nơi đó bộ mặt xấu xa của chế độ độc tài càng được phơi bày. Trước mặt thế giới, ngồi ở ghế quan tòa xét xử không phải là những bộ mặt vô nhân đạo, mà chính là các nạn nhân, những người bị bắt giữ, tra tấn và cưỡng bách, phải nhận là tội lỗi những điều thực sự chỉ là quyền cơ bản của con người. Với cử chỉ thú tội và xin khoan hồng, họ lên án điều mà học giả Nguyễn Hưng Quốc đã viết trong một bài nhận định về thơ của thi sĩ Bùi Giáng như sau. Một kẻ bán nước được gọi là yêu nước, một kẻ giết người được gọi là nhân đạo, một kẻ bắn súng vào anh em đồng loại vì một thiên đàng không tưởng nào đó được gọi là cách mạng. Nhà tù thì được gọi là trại học tập, độc tài thì gọi là tập trung dân chủ, sự ngu đần thì gọi là đỉnh cao trí tuệ, thái độ khom lưng trước ngoại bang thì gọi là biểu hiện của tinh thần dân tộc. Với nhận định của tác giả Nguyễn Hưng Quốc trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chương một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao giữ yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con, tình Chúa u ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Quý vị và các bạn thân mến, đã có bao giờ bạn ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lằn lặn lướt qua? Bạn sẽ cười khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ. Nhưng rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của bạn vụn vỡ nát rời, và bạn nhìn vào những đợt cát hòa vào trong dòng nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trong bạn. Chẳng biết làm gì, bạn ngồi lặng yên, bốc từng nắm cát ướt, và thả cát trôi từ từ qua khe những ngón tay. Đã có bao giờ bạn chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn, bạn chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang, bất chợt mưa, bạn chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi bạn đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình. Hôm đó, bạn dầm mưa về nhà, tối lại hầm hấp sốt mà vẫn thấy vui. Đã có bao giờ trong những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím bồng bềnh răng răng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, bạn thấy lòng mình trùng lại trước cái đẹp đang khuất dần sau những ngọn đồi xa tắp. Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong quán cà phê thật vắng, tay cầm một cuốn sách, bên tai du dương một bản nhạc nhẹ nhẹ tình cảm, thỉnh thoảng lại thả hồn chơi vơi về nơi bất định. Đã có bao giờ bạn dậy thật sớm vào chủ nhật, dọn dẹp nhà cửa, trải tấm khăn bàn mới, rồi gọi điện cho vài người bạn rủ họ đến nhà chơi. Hôm đó, bạn đã có một ngày thật vui, thật hạnh phúc. Đã có bao giờ bạn đến một nơi nào đó như Đà Lạt, tối bạn khoác vào mình chiếc áo ấm cho đỡ lạnh, rồi bắt đầu thả bộ dọc theo những con dốc dài, hai tay bạn nhét vào túi áo vì lạnh, rồi bước những bước chậm chậm, có khi lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Hay đến Nha Trang, bạn đứng trước biển đêm, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Màn đêm bao la của mặt biển làm bạn cảm thấy mình bé bỏng. Hay có bao giờ vào những hôm có việc phải dậy thật sớm, bạn chạy xe ngoài đường, khi ngửa mặt nhìn lên trời, bạn thấy bầu trời là những mảng màu nhợt nhạt, lẫn lộn và vằn vện. Bỗng dưng bạn mường tượng đến những ký ức tưởng đã quên mất từ lâu rồi. Đã có khi nào vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, bạn chạy xe một mình giữa những mọi người trên những con đường đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người. Đã có bao giờ bạn ngồi một mình trong phòng lúc nửa đêm, tắt hết đèn, uống cà phê và nghe những bài ca trữ tình thật nhẹ nhàng và lãng mạn. Thỉnh thoảng bạn lại bước ra trước ban công, nhìn những hàng dây leo trên rào, mắt buông xuống con hẻm đang nhận những ánh sáng hắt xuống từ đèn đường, và bạn suy nghĩ vẩn vơ. Và trong cuộc đời con người, người ta không thể nào nhớ hết những khoảnh khắc đáng nhớ, và cũng không thể nào quên những khoảnh khắc gây ấn tượng, tác động mạnh mẽ lên tâm hồn con người. Đó là những khoảnh khắc, những dòng tâm sự của một bạn trẻ trên blog cá nhân. Quý vị cùng các bạn thân mến, thật vậy, trải qua những năm tháng trong cuộc sống, với những buồn, vui, mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc đặc biệt, có những khoảnh khắc sao động, có những phút giây không thể nào quên. Thế nhưng, tất cả đều qua đi, có chăng một chút nhớ nhung, một chút êm đềm, thỉnh thoảng còn vọng về một cách mờ nhạt. Chúa Giêsu mời gọi, anh em hãy mang lấy ách của ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Maria hạnh phúc khi được lặng lẽ ngồi bên Chúa để nghe lời người. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc của Maria. Mẹ Maria lặng yên dưới chân thánh giá, nhìn con yêu chết dần mòn. Đó là khoảnh khắc của mẹ hiệp thông với con của mình trong mầu nhiệm cứu chuộc. Hai môn đồ làng Emmaus thấy lòng sốt mến khi có những khoảnh khắc đồng hành với thầy chí thánh của mình. Đó là những khoảnh khắc hiệp thông cao độ. một bà lão đến một linh mục và trình bày khó khăn của mình rằng: Thưa cha, con đã cầu nguyện không ngừng suốt 14 năm qua, nhưng con chẳng cảm thấy sự hiện diện của Chúa gì cả. Vị linh mục đáp lại: Thế bà có cho Chúa cơ hội để nói với bà lời nào không? Bà lão trả lời: À, không, con cứ nói mãi. Nhưng như thế không phải là cầu nguyện sao cha? Cha đáp: Không, bây giờ tôi khuyên bà mỗi ngày bỏ ra 15 phút thôi, chỉ cần ngồi im trước mặt Chúa và không nói gì cả. Bà cụ đã làm theo lời khuyên đó. Chỉ vài ngày sau, bà trở lại khoe: Thật tuyệt vời cha à, khi con nói với Chúa thì con chẳng cảm thấy gì cả, nhưng khi con ngồi yên trước mặt Chúa thì con thấy như mình được sự hiện diện của người bao phủ lấy con. Mẹ Teresa Calcutta, một nữ thánh giữa đời thường, mỗi ngày trước khi bước xuống địa ngục Calcutta để chăm sóc những người cùng khổ hoặc đi vào nhà hấp hối để an ủi các kẻ liệt lào, các nữ tu của mẹ đã quỳ cầu nguyện trước thánh thể một tiếng đồng hồ để kín múc nơi Chúa tình yêu, sức mạnh, lòng can đảm và nhiệt huyết tông đồ. Đó là những khoảnh khắc để mẹ và các nữ tu có thêm sức mạnh, có thêm sự nhiệt thành để dấn thân công việc tông đồ. Hoạt động tông đồ là mang tình yêu Chúa đến với anh em. Tại sao chúng ta lại không dành những khoảnh khắc đến với Chúa để kín múc nơi Chúa là suối nguồn yêu thương, sức mạnh? Cho dù là hoạt động truyền giáo, hoạt động từ thiện, bác ái hay sinh hoạt hàng ngày theo bổn phận, chúng ta cũng đừng quên chọn phần tốt nhất mà Maria đã làm. Hãy nhớ lời Chúa: Không có ta, chúng con không làm gì được. Các triết gia phương Tây có khuynh hướng hoạt động cho rằng Chúa không làm gì, con người làm hết. Còn các triết gia phương Đông trái lại ưa thích thuyết tĩnh học, để Chúa làm tất cả và con người không phải làm gì. Nhưng khuôn vàng thước ngọc của chúng ta là cầu nguyện và hoạt động. Marta phải đi đôi với Maria. Cầu nguyện là linh hồn của hoạt động, và hoạt động là kết quả của cầu nguyện. Graf có một câu nói rất thâm thúy rằng: Hoạt động mà không có cầu nguyện là thiếu nguyên tắc căn bản. Cầu nguyện mà không có hoạt động là thiếu đất gieo hạt. Chúng ta hãy có những khoảnh khắc với Chúa trong cuộc đời của mình để cuộc sống của chúng ta sẽ tươi đẹp hơn. Chúng ta hãy có những khoảnh khắc bên Chúa để hành trình của chúng ta sẽ bớt mỏi mệt. Chúng ta hãy có những giây phút nghe Chúa nói để tâm hồn của chúng ta tràn ngập yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng chúng con trở nên thửa đất phì nhiêu, hầu đón nhận hạt giống lời Chúa và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào.
Xin cho con quên đi âu lo tương lai, ngày ngày day dứt. Xin cho con luôn luôn ghi sâu tâm tư tình ngài tha thiết. Vì Chúa đã lắng nghe lời con cầu, vì Chúa đã dâng thân phận con, vì Chúa đã xót thương người dân nghèo, nên ngài đã sinh xuống nơi thương thế. Trời biển khơi, chân thành thiên tha.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.